Chương sau, phần uy nghi, có hai tiết. Tiết 1, lời mở đầu. Phật quy định, Sa Di tuổi đầy 20, khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc Sa Di, thì không nên truyền thọ cụ túc giới cho người ấy. Nên bảo, ông làm Sa Di mà không biết việc Sa Di phải làm, huống chi việc Sa Môn là việc lớn, khó làm. Ông hãy đi học cho thuộc, phải nghe và biết đủ cả, mới nên lãnh thọ cụ túc giới. Bây giờ, truyền thọ cụ túc giới cho ông, thì người ta bảo Phật Pháp dễ tu, Sa Môn dễ làm. Vì vậy, nên phải chất vấn trước. Những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về uy nghi Sa Di, từ bản Thanh Quy đời xưa và sách Sa Di Thành Phạm đời nay. Tác phẩm Hành Hộ Luật Nghi của Tuyên Luật Sư tuy để răn bảo các vị tỷ kheo mới học, nhưng điều nào có thể thông dụng thì cũng trích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm sự biến nhát, nghe nhiều thì chán, do đó mà tôi lọc bỏ những điều phồn toái, trích lấy những chỗ chính yếu, nhưng vẫn phân loại để tiện cho việc học đọc. Tự trung có chỗ nào chưa đủ, tôi theo ý nghĩa mà phụ thêm một vài điều. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn các sách trên đây. Lời mở đầu này, tác giả trích lục Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi, 9:24-9:27. Sa Di Uy Nghi cũng có 9:24-9:32. Các bản kinh nói về uy nghi Sa Di là Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi, số 1471,
9:24-9:36-9:32. Sa Di Uy Nghi số 1472, 9:24-9:32-9:35. Phật Thuyết Sa Di Thập Giới Nghi Tắc Kinh, số 1473, 9:24-9:35-9:37.
Bản Thanh Quy đời xưa là chỉ Bách Trượng Thanh Quy. Bách Trượng Thanh Quy là Thanh Quy đầu tiên của Thiền Tông mà thôi.
Còn Thanh Quy cho Tăng Ni thì theo 9:50-464 và vạn 111-290 do Ngài Pháp Vân 466-529.
Nhưng theo Lương Khải Siêu thì do Ngài Đạo An
Siêu 8:3-4.
Tôi công nhận thuyết này. Nhưng Bách Trượng Thanh Quy ảnh hưởng rất lớn, lại liên hệ đến các tiểu phẩm Cảnh Sách, Tỳ Ni và Sa Di Luật Nghi, nên phải tìm hiểu chút ít. Như tên sách, tác giả Bách Trượng Thanh Quy là Ngài Bách Trượng.
Ngài người đời Đường, niên đại là 719-814, sinh 7 năm sau Ngài Tuệ Năng nhập diệt, 712. Đắc Pháp với Ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ đắc Pháp với Ngài Nam Nhạc. Ngài Nam Nhạc đắc Pháp với Ngài Tuệ Năng. Như vậy, Ngài là thế hệ thứ tư của Ngài Tuệ Năng.
Từ Ngài xuất ra hai phái của Thiền Tông là Quy Ngưỡng và Lâm Tế. Ngài Lâm Tế là thế hệ thứ ba của Ngài. Ngài ngày nào không làm thì ngày đó không ăn. Dầu chúng bất nhẫn, giấu đồ làm đi. Làm việc chịu nhọc thì Ngài trước chúng. Về tác phẩm Bách Trượng Thanh Quy, nguyên danh là Thiền Môn Quy Thức. Sau này gọi là Bách Trượng Thanh Quy hay Cổ Thanh Quy. Ngài Bách Trượng thường quan tâm đến việc Thiền Tông chưa có quy thức thích đáng, nên nói, tổ đạo muốn bố hóa, mong vị lai không tuyệt, thì phải thiết lập quy chế sao cho thích nghi, vân vân. Thiền Tông sinh hoạt riêng là bắt đầu từ Ngài. Nhưng Bách Trượng Thanh Quy đã mất, còn lại bây giờ là Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy.
9.48 trên 1.109 đến 1.160, vạn 111 trên 236 đến 289.
Và Bách Trượng Thanh Quy Chứng Nghĩa Ký,
vạn 111 trên 290 đến 437.
Sách trước thuộc đời Nguyên, sách sau thuộc đời Thanh. Ngài Trí Húc thuộc đời Minh chỉ thấy sách trước và nói: Bách Trượng Thanh Quy thì triều Nguyên, thầy trú trì thế đế xuyên tạc, càng đáng xấu hổ.
Vạn 106 trên 342.
Đọc đoạn đầu của hai sách thì sách trước do trú trì Bách Trượng Sơn, chỗ ngài Bách Trượng là Đức Huy, phụng sắc mà trùng biên. Sách sau thì xưng Cương Mục, đồng với bản Trong Tạng hơn.
Sách sau được cây quý là có bài nguyên tựa của Bách Trượng Thanh Quy mà 951 trên 250 trích lục.
Dẫu nguyên bản không còn, nhưng dáng dấp đặc biệt của Bách Trượng Thanh Quy vẫn còn trong hai sách dẫn thượng.
Dáng dấp này quả thật liên hệ đến cái vừa gọi là thích nghi cho sự bố hóa và không tuyệt của tổ đạo.
Đó là điều mà cộng thêm uy thế tác giả, ngài Bách Trượng, sư tổ của ngài Lâm Tế, đã tạo nên ảnh hưởng của Bách Trượng Thanh Quy, một ảnh hưởng có thể nói rằng sinh hoạt tự viện của Phật giáo Trung Hoa là Thiền Tông, là sách ấy. Nhưng chính ảnh hưởng này tạo ra sự thất lạc và xuyên tạc về Bách Trượng Thanh Quy. Đọc đoạn đầu của hai sách thượng dẫn, ta có thể thấy các tự viện đều theo Bách Trượng Thanh Quy, nhưng không khỏi có thêm bớt sửa chữa. Rồi đến nhà Nguyên, thì dùng ngay bàn tay của người trú trì chỗ ở của ngài Bách Trượng mà chữa và buộc thiên hạ theo bản chữa ấy. Còn nguyên bản thì dĩ nhiên là làm cho mất đi. Dò xét cả hai sách thì thấy cái dụng ý sửa chữa thật rõ rệt. Cốt ý để Phật giáo tôn sùng đế vương, triều đại bằng việc chúc tán và cúng kỵ. Việc ấy có lẽ nguyên bản cũng có, nhưng chắc không như hai sách chữa kê rõ đế vương triều đại của mình. Xảo mà vụng là chỗ đó. Đến như sửa chữa thì bớt gì chưa biết, chỉ biết thêm thì rõ ràng quá nhiều. Tuy nhiên, sách đời Thanh có vẻ có học hơn. Thí dụ, kỵ ngài Đạt Ma thì tụng đoạn Cú Phi Cú của Kinh Lăng Già, kỵ ngài Trí Giả thì tụng phẩm Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa, thì phi tác giả học khá.
Vạn 111 trên 291,
tức phải là nguyên bản còn lại.
Đại để, cái mà tôi gọi là dáng dấp đặc biệt là như thế, và dáng dấp ấy vẫn còn không ít trong hai sách dẫn thượng.
Đặc điểm rõ rệt nhất của Bách Trượng Thanh Quy là: thứ nhất, quy định sự tướng. Bách Trượng Thanh Quy quy định hết thảy sự tướng thuộc hình thức và sinh hoạt của Thiền Tông, của Phật giáo Trung Hoa và của Phật giáo các xứ chịu ảnh hưởng của Phật giáo xứ ấy. Tôi ngờ rằng các ngày vía Phật và Bồ Tát cũng được quy định bởi Bách Trượng Thanh Quy. Sự quy định này không những với ý thức làm cho tổ đạo bố hóa và không tuyệt, mà rõ ràng ta có thể nói là thiền hóa sự tướng. Đặc điểm của Bách Trượng Thanh Quy còn là: thứ hai, phù trì giới hạnh. Việc này không những là công việc rõ rệt của Bách Trượng Thanh Quy của thầy, mà tiếp ngay sau đó, học trò của ngài Bách Trượng là ngài Quy Sơn có cảnh sách văn mà mục đích càng rõ rệt là phù trì giới hạnh. Điều này thì tổ đạo bố hóa và không tuyệt đã thành định nghĩa của sự duy trì tăng bảo. Đặc điểm như thế này, chỉ đọc chương Đại Chúng
9.48 trên 1.136.
nhất là phần sa di đắc độ hay thập chi chánh quỷ.
9.48/1136.
Phần nhật dụng quỷ phạm.
9.48/1144.
Chương pháp khí.
9.48/1155.
Đặc biệt, chỉ đọc phần nhật dụng quỷ phạm cũng có thể thấy rõ. Với công việc quy định sự tướng và phù trì giới hạnh được làm bởi chính Đại Tổ sư Bách Trượng, ta có thể quả quyết đối tượng mà công việc này nhắm loại trừ, không ai khác hơn là những kẻ cuồng thiền, khinh thường giới hạnh và sự tướng. Tuy nhiên, sự đề cập Bách Trượng Thanh Quy của tôi phải nói và chỉ nói là sách ấy liên hệ với tiểu phẩm Sa Di Luật Nghi này như thế nào. Sự liên hệ ấy có 3 điều. Điều thứ nhất là liên hệ mục đích phù trì giới hạnh mà tiểu phẩm này lấy làm căn bản và toàn diện. Điều thứ hai là liên hệ những uy nghi mà Thiên Uy Nghi tham khảo thì tác giả tiểu phẩm đã tự nói. Còn điều thứ ba là liên hệ những chú ngữ mà tiểu phẩm ấy sử dụng. Mặc dù tác giả tiểu phẩm này chỉ tham khảo Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy. Tuy có 3 sự liên hệ như trên, nhưng điều tôi muốn lưu ý hơn hết là việc sử dụng chú ngữ. Một số chú ngữ mà tiểu phẩm này có đã thấy có trong Bách Trượng Thanh Quy, mà tôi tin nguyên bản Bách Trượng Thanh Quy có. Học giả hãy tra lại thời đại. Thời đại Ngài Bách Trượng là thế kỷ thứ 8, thế kỷ Mật Tông cực thịnh ở Tàu, với sự có mặt của Thiện Vô Úy 636-735, Kim Cang Trí 661-732, Bất Không 704-774, Nhất Hạnh 727-862. Sống cùng thời đại với 4 vị tổ của Mật Tông như vậy, dầu muốn dầu không, Ngài Bách Trượng phải sử dụng phần nào chú ngữ vào quy chế sinh hoạt mà Ngài thiết chế cho Tăng Ni, dẫu Tăng Ni mà Ngài nhắm đa số là Thiền Tông. Rồi năm 1334-1335,
vạn 111/237,
tức 6 thế kỷ sau, đời Nguyên, khi Bách Trượng Thanh Quy bị chữa, thì thời ấy, với phù chú của xứ Thành Tư Cát Hoàng Đế xâm chiếm Trung Hoa, thì việc sử dụng chú ngữ trong sách chữa là dĩ nhiên. Sách chữa ấy còn ghi cúng kỵ đế sư, thầy của vua, mà bấy giờ là Bạc Hợp Tư Bác, Tuệ Tràng Hiền Cát Tường. Đến ngài Châu Hoằng, đời Minh, tác giả tiểu phẩm này, thì chắc chú ngữ vẫn còn là thời thượng, nên ngài vẫn sử dụng, nhất là sử dụng như và do Bách Trượng Thanh Quy, sự sử dụng đã thiền hóa. Tiết 2. 24 uy nghi. Có 24 thứ. Thứ nhất, kính Đại Sa Môn. Không được gọi tên chữ của Đại Sa Môn. Không được lén nghe Đại Sa Môn thuyết giới. Không được nói chuyện lầm lỡ của Đại Sa Môn. Không được ngồi thấy Đại Sa Môn đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cắt tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Hành Hộ viết, năm hạ sắp lên là địa vị Xà Lê, 10 hạ sắp lên là địa vị Hòa Thượng. Dẫu là việc của tỷ kheo, Sa Di cũng phải biết trước.
Xin lưu ý lần nữa là từ đây sắp đi cho đến hết tiểu phẩm, trong nguyên văn dùng dấu hoa thị là để xếp loại các việc, mà có khi một việc là một loại, có khi hai việc sắp lên là một loại.
Như vậy, dấu hoa thị ấy không có ý nghĩa thông thường của nó. Tên chữ là pháp danh, pháp tự. Hãy gọi tên ấy với chữ đại đức cho đến chữ trưởng lão ở trước. Thuyết giới là giảng diễn giới luật, nhất là Bồ Tát tụng giới.
Hòa thượng Phạn Tự chính là Upajaya, còn vùng Vu Điền gọi là Kosa.
Là tiếng gọi thầy, ông thầy có trí tuệ, dạy bảo đệ tử. Vì nghĩa này mà dịch nghĩa là lực sinh, người làm cho đạo lực của đệ tử phát sinh, hay thân giáo sư, người mà đệ tử thân cận thọ giáo. Xà lê là gọi tắt chữ A xà lê,
Ajaya,
dịch nghĩa là quỷ phạm sư, người có thể dạy cho đệ tử các pháp thức. Vì nghĩa này mà cũng có người dịch là giáo thọ. Xà lê có năm. Một, xuất gia xà lê là người mình xuất gia. Hai, thọ giới xà lê là người mình thọ giới. Ba, giáo thọ xà lê là người dạy pháp thức cho mình. Bốn, thọ kinh xà lê là người mình học kinh. Năm, y chỉ xà lê là người mình nương ở. Năm xà lê này có thể một người làm cả, cũng có thể hai đến năm người làm. Thứ hai, thờ thầy. Nên dậy sớm, muốn vào cửa, trước hết nên đàn chỉ ba lần. Nếu có lỗi, hòa thượng hay xà lê răng dậy thì không được nói trả, nói nghịch. Chiêm ngưỡng hòa thượng và xà lê nên như chiêm ngưỡng Phật. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Nếu lễ bái thì thầy ngồi thiền không nên làm lễ, thầy kinh hành không nên làm lễ, thầy thọ thực, thầy thuyết kinh, thầy đánh răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ, vân vân, đều không nên làm lễ. Thầy đóng cửa, không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ, nên đàn chỉ ba lần. Thầy không trả lời thì nên đi. Cầm đồ uống, đồ ăn của thầy đều nên bưng hai tay. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. Phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình nghe được, khỏi phí sức thầy. Đàn chỉ, đàn là đánh, gãy. Chỉ là ngón tay. Đàn chỉ, như vậy có hai cách. Một, đánh những ngón tay với nhau, tức gần như vỗ tay. Lại lấy ngón tay gõ vào vật phát ra tiếng như gõ cửa. Hai, lấy đầu móng hai ngón tay gãy vào nhau. Ở đây, động tác thứ nhất đúng hơn. Xét cách dùng chữ và việc, thí dụ chính Ngài Đạo Tuyên đã dùng trong chính
50/465.
Biết cách giải thích trên đây càng đúng. Đồ bất tịnh, ở đây là đồ đại tiện, tiểu tiện, ống nhổ, vân vân. Nếu xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y, lễ bái, chắp tay, hồ quỳ. Thầy có dạy thì lắng lòng nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trú xứ thì không cần lạy quỳ, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui hiện ra sắc mặt. Phàm có những việc phạm giới, vân vân, không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy, thiết tha xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lộ, chân thành hối cải, phục hồi thanh tịnh. Thầy nói chưa xong, không được nói. Không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy, nằm chơi giường của thầy, dùng chơi áo mão của thầy, vân vân. Vì thầy đi đưa thư, không được tự lén mở coi. cũng không được cho người coi. Đến, người nhận có hỏi, nên trả lời thì trả lời thành thật, không nên trả lời thì khéo lựa lời mà từ khước. Họ lưu giữ thì không được ở liền, phải nhất tâm nhớ thầy mong về. Thầy tiếp khách thì hoặc đứng chỗ thường đứng, hoặc đứng cạnh thầy, hoặc đứng sau thầy, phải làm cho tai mắt tiếp nhau, phòng thầy cần đến. Thầy đau ốm thì nhất nhất chú ý chăm sóc, như phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân. Cầm áo, đưa giày, giặt rửa, sấy phơi, vân vân, thì đầy đủ cả trong luật, ở đây không chép nhiều. Hồ quỳ là cách quỳ của người Hồ, Tây Vức. Quỳ có ba cách. Quỳ chân trái, sẽ nói rõ hơn ở dưới. Quỳ tất cả là quỳ cả hai chân hai gối, như lối quỳ của Nhật. Quỳ thẳng dài là quỳ hai gối mà thẳng người, như thông thường làm. Riêng cách quỳ chân trái gọi là hồ quỳ. Và trong kinh nói là hữu tất trước địa, gối phải dính đất. Cách quỳ là gối phải chấm đất, ngón chân phải chống đất, còn gối trái dựng đứng, chân trái đạp đất. Sám hối. Sám là gọi tắt chữ sám ma, kasamayati. Dịch nghĩa là thỉnh nhẫn. Hễ có lỗi với ai thì xin họ nhẫn, mà chịu đựng, mà dung tha cho mình hối lỗi ấy bằng cách nói sám. Cũng vì dụng ngữ với tình ý này mà tập ngữ ghép thêm một chữ tào vào nữa là hối, thành ra chữ sám hối. Khởi thỉ, nghi văn sám hối là do cách Lăng Vương đời Nam Tề 479-502, nhưng mộng đến chỗ Phổ Quang Vương Như Lai, nghe pháp và trình bày lời sám hối, thức dậy thuộc cho Lương Vũ Đế, dùng tạ thiếu và trầm ước. Rồi vương nhân đó thuộc thành Cánh Lăng tập 20 thiên, sám hối một thiên. Về sau Lương Vũ Đế tức vị, nghĩ đến việc sám hối lục căn, tức sám hối toàn bộ thân tâm, mới đem thiên sám hối ra. Triệu Chân Quán Pháp Sư Tuệ Thức diễn rộng văn ấy thành Lương Hoàng Sám, chứ không phải vì hy thị mà làm. Đó là Bảo 2904, trích lời Trà Hương Thất Tòng Sao 13. Và thêm, xét Cánh Lăng Vương tập bây giờ có Tịnh Trú Tử 31 thiên, trong đó thiên thứ ba là Môn Tẩy Trừ Ba Nghiệp. Thiên sám hối là thiên này chăng?
Tôi, Trí Quang,
cố xác định xuất xứ của Lương Hoàng Sám mà chưa ra. Này đã xác định Lương Hoàng Sám là thoát thai từ vạn Phật. Phát lộ, Pratidesana, Desaniya, Desayati, Desana Karaniya. Dịch là thuyết tội, phát lộ là tự thú hay bày tỏ ra hết những tội mình phạm để xin tha thứ. Phụ. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi, không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thì không được dựa vách, tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, chân tề chỉnh, đứng cạnh thầy. Muốn lễ bái mà thầy ngăn lại thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lạy. Phàm thầy cùng khách đàm luận mà lời nói liên hệ Phật Pháp, hữu ích thân tâm thì đều nên nhớ lấy. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái nhát hay khinh thường. Phàm ngủ nghỉ không được trước thầy. Phàm ai hỏi tên húy của thầy nên nói trên chữ X, dưới chữ X. Phàm đệ tử thì phải chọn bậc minh sư thân cận cho lâu, không được rời thầy quá sớm. Nếu thầy quả thật bất minh thì phải tìm riêng vị lương đạo khác. Giả sử rời thầy, thì phải ghi nhớ giáo huấn của thầy, không được buông thả, tự chuyên, tùy theo dòng đời mà làm việc bất chính. Cũng không được ở chỗ ồn náo là chợ giếng, không được ở miếu thần, không được ở phòng ốc dân chúng, không được ở chỗ gần chùa ni, không được cùng thầy mỗi người ở một nơi mà làm tất cả việc xấu trong thế gian. Chợ giếng. Từ Hải 1014 nói có mấy thuyết: lập chợ cũng như làm giếng, đều chọn chỗ bốn hướng đổ về, nên gọi chợ là chợ giếng. Nhân đất có giếng, lấy làm chợ luôn, nên tục gọi là chợ giếng. Xưa chưa có chợ, hễ xúm nhau nơi giếng múc nước, thì đem đồ mua bán luôn bên giếng, nên gọi là chợ giếng. Thế gian, nguyên văn là thế pháp. Thế pháp là pháp thế đế, pháp thế gian, pháp dễ hỏng. Bảo 837. Thứ ba, theo thầy đi ra. Không được ghé qua nhà người khác, không được dựng ở bên đường cùng người nói chuyện, không được ngoái nhìn hai bên, mà nên cúi đầu đi theo sau thầy. Đến nhà đàn việc, nên đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi thì nên ngồi. Đến tự viện khác, thầy lạy Phật hoặc mình lạy đều không được tự ý đánh khánh. Nếu đi núi thì phải cầm tọa cụ theo thầy. Nếu đi xa thì không được rời nhau quá xa. Nếu lội nước thì phải cầm gậy từ từ dò thử cạn sâu. Những việc cầm bình, mang gậy, vân vân, dạy đủ trong luật, văn nhiều nên ở đây không chép. Phụ. Ngẫu nhiên tách nhau mà đi, hẹn ở chỗ nào gặp nhau thì không được đến sau giờ hẹn. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu xuất sinh. Thọ trai xong là phải đứng hầu thâu những đồ hiến cúng. Đàn việc. Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh 634-713 nói rất rõ như sau. Trong tác phẩm Ký Quy Truyện của Ngài, rằng Đà Na Bát Đệ, Đanapati, dịch là thí chủ. Đà Na là thí, Bát Đệ là chủ. Vậy nói đàn việc là không chính xác. Từ ngữ này đã bỏ chữ Na, là chuyển chữ đà ra đàn, rồi bỏ chữ bát để mà thêm chữ việt. Ý nói do thực hành đàn mà vượt qua việc nghèo nàn. Bình, Kundika, quân trì ca, đồ chứa nước. Xuất sinh, xuất cơm của mình cho chúng sinh ăn. Cũng gọi là sinh phạn, cơm cho chúng sinh ăn, hay xuất phạn, cơm xuất ra cho chúng sinh. Đồ hiến cúng, chính văn là sấn, sấn cũng đọc là sang. Tự điển nói là đồ hiến cúng cho người xuất gia, nhưng thực ra sấn là gọi tắt chữ đạt sấn, dịch âm phạn tự Daksina, dịch nghĩa hữu thủ, tay phải. Là lấy tay phải mà nhận đồ hiến cúng, đặc biệt là y của thí chủ cúng sau khi cúng trai. Do đó mà đạt sấn chính là tài thí cho đồ. Người xuất gia thọ trai nhận đồ đó rồi, phải tụng một vài bài kệ liên hệ sự cho. Kệ ấy gọi là thí tụng Danagatha hay Daksinagatha, đó là pháp thí cho pháp. Và như vậy là chuyển tài thí ra pháp thí. Thứ tư, nhập chúng. Không được tranh chỗ ngồi. Không được trên chỗ ngồi mà gọi vói nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất uy nghi, nên ẩn ác dương thiện. Không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. phàm ở chỗ chung, ngủ không trước người, dậy không sau người. Phàm rửa mặt, không được sử dụng nước nhiều. Đánh răng, nhổ nước, phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ. Không được nơi điện tháp và trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Phải nơi chỗ khuất. Khi uống trà nước, không được dùng một tay còn lại mà xá chào người. Không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng, xà lê, vân vân. Nhập chúng là khởi cư với chúng. Khởi cư là mọi sự động tĩnh hàng ngày. Từ Hải 2707. Như vậy, nhập chúng là cư trú và sinh hoạt chung với tăng chúng. Phàm nghe tiếng chuông thì chắp tay, niệm thầm như sau. Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, bồ đề sinh, thoát địa ngục, vượt hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sinh. Án già ra đế gia sa ha. Không được cười nhiều hoặc cười lớn, và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng. Không được đi gấp gáp, không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình. Nếu thắp đèn, phải khéo lấy lồng che kín, đừng để loại phi trùng gieo vào. Hòa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới. Thứ héo cũng không được bỏ xuống đất dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ khuất. Không được nghe gọi mà không trả lời, và nghe gọi thì trả lời toàn bằng tiếng niệm Phật. Phàm nhặt của rơi thì tức khắc phải bạch vị tri sự. Chỗ khuất ở đây là chỗ không có người đi, không phải chỗ dơ bẩn. Trả lời toàn bằng tiếng niệm Phật là ai gọi cũng niệm Phật mà trả lời. Niệm Phật ở đây có khi là Nam Mô A Di Đà Phật, có khi là Nam Mô Phật, có khi Mô Phật. Tùy lúc mà niệm, sao cho đừng quê, sao cho thuần hậu. Giá trị niệm Phật trong trường hợp này là nhắc mình và nhắc người gọi mình nhớ đến Phật. Nên tiếng niệm phải trầm ấm, lễ phép. Tri sự phản tự Kamadana, Kiết Ma Đà Na. Ngoài chữ tri sự, còn nhiều chữ dịch nghĩa nữa. Trong số đó thường nghe là chữ duyệt chúng. Tri sự là biết việc của tăng chúng, duyệt chúng là làm đẹp dạ tăng chúng. Nhưng Ngài Nghĩa Tịnh dịch là thọ sự, trao việc, là người đem việc của tăng chúng trao chỉ cho người phụ trách. Ngài lại nói, xưa gọi là Duy Na, thì Duy là tiếng Hán, ý nghĩa là cương duy, diền mối. Còn Na là tiếng Ấn, gọi tắt chữ Kiết Ma Đà Na. Trung Hoa đem tiếng tri sự gọi một trong ba chức tam cương, tự chủ Mamati, thượng tọa Tất Thế Na, tri sự Kamadana. Phụ. Không được cùng sa di thiếu niên kết bạn. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho người khác. Không được sắm dây và phất tốt bền, đồ chơi, vân vân. Trang điểm theo thói giang hồ, chuốc lấy sự chê cười của thức giả. Không được mặc y phục có màu sắc chính, dùng phục sức giống thế tục. Không được tay không sạch mà đắp y. Phàm lên điện Phật thì phải buộc ấm quần. Không được buông lung tự do. Không được đi dạo. Không được nói nhiều. không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc mà mình tránh nhác cầu an. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật, vân vân. Không được bàn tán sự lợi và sự hại của việc chính trị thuộc triều đình công sở và những sự hay dở, tốt xấu của người bạch y. Phàm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta hay tiểu tăng. Không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp. Nếu việc lớn khó nhẫn thì cũng phải tâm bình tĩnh, khí ôn hòa, lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi. Nổi giận, nói thô thì không phải tăng sĩ có tư cách. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Câu này không có nghĩa cho sa di dùng ba pháp y, mà sa di phải hiểu cho rành, phải sắm cho đủ để chuẩn bị thọ tỷ kheo giới. Dây và phất. Dây là dây đánh bằng sợi. Phất là phất tử. Phất tử của người xuất gia dùng để phất trùng như mũi mòng, vân vân. Được phép làm bằng lông dê xéo dẫm, bằng dây gai, bằng vải rách, bằng đồ cũ, bằng nhánh cây, cấm dùng đuôi ngựa, đuôi trâu, vân vân. Màu sắc chính, tức xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Đối lập với từ ngữ màu sắc hỏng, hoại sắc, tức màu đỏ đục hay vàng sẫm của pháp y. Buộc ống quần là dịch theo quần của tăng sĩ Bắc Tông. Thật ra, nguyên văn khố miệt thì khố là cái khố, quần đùi, miệt là bí tất. Cầu an, nguyên văn là thâu an. Dịch đúng, từ điển là cầu an cẩu thả. Từ Hải 259 nói, mày tai họa chưa đến mà cẩu thả mưu yên. Như kẻ ngủ trên đống củi đã có lửa ở dưới. Lửa chưa cháy đến mà gọi là yên. Trong văn ý sách này, lửa là khổ báo ác đạo, mưu yên là trốn việc trong chúng. Việc trong chúng chính là việc giải thoát ác đạo. Chiêu đề, nghĩa là bốn phương, là tăng chúng bốn phương, tăng chúng mười phương, tăng chúng khắp nơi. Nhưng năm 424, Ngụy Thái Vũ lập Già Lam, gọi bằng tên chiêu đề. Từ đó chiêu đề là tên khác của tự viện. Người bạch y. Bạch y là áo trắng. Ấn Độ, người Thế Tục và Bà La Môn đa số mặc áo trắng, nên người bạch y là dị danh của người Thế Tục. Pháp danh là tên theo Phật Pháp, tức tên của thầy cho lúc nhập đạo xuất gia. Tên thầy cho lúc thọ giới gọi là giới danh. Bảo 1378. Nói ta hay tiểu tăng? Nói ta là sức sược, nói tiểu tăng là hèn hạ.